cho con lòng mến yêu, để dù đời đắng cay trăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa
ngày 18 tháng 10, Thánh Luca Thánh Sử, Thánh Isidoro Kính, Tự Đạo Việt Nam. Thánh Luca Thánh Sử, Thánh Luca là người đóng góp phần viết lớn nhất so với các tác giả trong Tân Ước, gồm quyển Phúc Âm thứ 3 và sách Công vụ Tông đồ. Trong hai cuốn sách này, Ngài cho thấy sự song hành giữa đời sống của Đức Kitô và của Giáo hội. Trong các thánh sử, Luca là người duy nhất thuộc dân ngoại. Truyền thuyết cho rằng Luca sinh quán ở Antiochia và Thánh Phaolô gọi Ngài là người thầy thuốc yêu quý của chúng tôi. Có lẽ Luca viết sách Phúc Âm khoảng từ năm 70 cho đến năm 85. Luca xuất hiện trong sách Công vụ trong chuyến hành trình thứ hai của Thánh Phaolô và ở lại Philippi một vài năm cho đến khi Thánh Phaolô trở về đó trong chuyến hành trình thứ ba. Và Luca thắp tùng Thánh Phaolô đến Jerusalem và ở gần Phaolô trong thời gian bị cầm tù ở Caesarea. Trong hai năm này, Thánh Luca đã có thời giờ để tìm tòi thêm các chi tiết và phỏng vấn những người đã từng gặp Đức Giêsu. Sau cùng, Ngài là người đồng hành trung tín đã thắp tùng Thánh Phaolô trong chuyến đi đầy nguy hiểm đến Roma. Trong thư gửi Timôthê, Thánh Phaolô có nhắc: chỉ có anh Luca là ở với tôi. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Luca viết cho Kitô hữu dân ngoại với tư cách của một người dân ngoại. Cuốn Phúc Âm Ngài viết chứng tỏ Ngài là chuyên viên về văn phong cổ điển Hy Lạp cũng như về sự hiểu biết các nguồn tài liệu Do Thái. Đặc tính của Thánh Luca có thể được nhận thấy trong Phúc Âm của Ngài qua những khía cạnh được Ngài nhấn mạnh. Thứ nhất, đó là phúc âm của lòng thương xót. Phúc âm Thánh Luca được gọi là phúc âm của lòng nhân từ, của lòng thương xót, vì Luca nhấn mạnh đến lòng thương xót và sự nhẫn nại của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi và người đau khổ. Ngài thật cởi mở đối với mọi người. Ngài lưu tâm đến người Samari, người phong cùi, người thu thuế, người lính, người tội lỗi công khai, người mù chữ, người nghèo. Anh chị em và các bạn để ý, chỉ trong Phúc Âm Thánh Luca là có đề cập đến người phụ nữ tội lỗi, có dụ ngôn con chiên lạc, đồng bạc mất và đứa con hoang đản và người trộm lành. Cho nên người ta nói Phúc Âm Luca là phúc âm của lòng thương xót. Điểm thứ hai, phúc âm của Luca là phúc âm của sự cứu chuộc muôn người. Đức Giêsu chết cho tất cả mọi người, Ngài không chỉ là con vua David mà là con cháu A-dông, và những người dân ngoại cũng là bạn của Chúa Giê-xu. Đó cũng là một khía cạnh khác của lòng thương xót. Thứ ba, phúc âm Thánh Luca là phúc âm của người nghèo. Người bé mọn thường nổi bật như ông bà Zacharia và bà Elizabeth, như Đức Maria và Thánh Giuse, như các mục đồng, cụ Simeon và bà Anna. Luca cũng lưu tâm đến điều mà ngày nay chúng ta gọi là sự nghèo khó phúc âm. Điểm thứ tư, phúc âm của Thánh Luca là phúc âm của sự từ bỏ bản thân mình một cách tuyệt đối. Luca nhấn mạnh đến nhu cầu hiến dâng hoàn toàn cho Đức Kitô. Điểm thứ năm, phúc âm của Thánh Luca là phúc âm của sự cầu nguyện và Chúa Thánh Thần. Thánh Luca cho thấy Đức Giêsu cầu nguyện trước mỗi biến cố quan trọng trong sứ vụ. Chúa Thánh Thần đưa giáo hội đến cùng đích tuyệt hảo. Và điểm thứ sáu, đó là phúc âm Thánh Luca là phúc âm của niềm vui. Thánh Luca thành công trong việc chứng dẫn niềm vui cứu độ đã lan tràn trong giáo hội tiên khởi. Và Luca chương 24 câu 50 đến câu 53 đoạn kết, Luca viết như sau: Sau đó người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Các ông thờ lạy người rồi trở về Jerusalem, lòng tràn ngập niềm vui, và họ tiếp tục ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Xin cho mỗi người, đặc biệt là các tông đồ của lòng thương xót Chúa, khi ta đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì hãy loan báo tin mừng như của Luca. Đó là tin mừng của lòng thương xót Chúa, tin mừng của niềm vui, tin mừng cho những người nghèo khổ, bé mọn, tội lỗi, yếu đuối. Và đối tượng lòng thương xót Chúa là những con người tội lỗi, bệnh hoạn, yếu đuối, nhỏ bé, hèn kém. Chúng ta chỉ bị cám dỗ đi ngược lại, là đi tìm con đường rộng rãi thanh thang, đến với những người giàu có chức, có quyền, có tiền, có sắc, sang trọng, thoải mái. Mình dễ bị cám dỗ về con đường rộng rãi thanh thang đó. Nhưng mà đừng quên rằng con đường rộng rãi thanh thang ấy thì dẫn đến hư mất đời đời. Còn con đường hẹp, con đường quanh co khúc khuỷu, con đường của lòng thương xót, đấy là con đường mà tin mừng Thánh Luca đã nói. Con đường mà Chúa Giêsu đi đến với những người nghèo khổ, người ốm đau, người tội lỗi, người cần được thương xót. Và mỗi người chúng ta cũng đi vào con đường đó nếu muốn bước đi trong thương xót. Thánh Isidoro Kính, Linh Mục Thừa Sai, Từ Đạo Việt Nam. Isidoro tên thật là Gagelang, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1799 tại Montpero, giáo phận Besançon, nước Pháp. Ngay từ nhỏ, cậu đã ước muốn làm linh mục, giúp việc giảng đạo. Lớn lên, cậu xin vào chủng viện, và sau thời gian tu học, thầy gia nhập hội Thừa Sai Paris, là hội chuyên đào tạo linh mục truyền giáo các nước. Ngày 28 tháng 11 năm 1820, thầy cùng 3 đồng bạn được gửi sang Việt Nam. Tàu đến Huế ngày 17 tháng 5 năm 1828. Và năm sau, Đức Cha Bình, giám mục giáo phận Đàng Trong, truyền chức linh mục cho thầy và đặt tên Việt Nam là thầy, là Linh Mục Kính. Sau khi lãnh chức linh mục, Cha Kính được Đức Cha bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện An Ninh ở Quảng Trị. Với tinh thần tông đồ nhiệt thành, Cha tận tụy giáo huấn các chúng sinh. Ngoài ra, Cha còn tìm thời giờ rao giảng đạo Chúa cho người lương và ban bí tích cho các tín hữu ở vùng phụ cận. Cha đã tâm sự với người bạn ở quê nhà: những thiếu thốn cực nhọc đủ thứ, nhưng tôi dám khẳng định rằng tôi được hạnh phúc trong túp lều tranh của tôi hơn là vua nước Pháp ở trong hoàng cung của ngài. Lúc đó, Minh Mạng mới lên ngôi kế vị vua cha, việc giảng đạo còn dễ dàng. Nhưng đầu năm 1827, vua ra lệnh tất cả các giáo sĩ ngoại quốc phải tập trung về kinh đô, viện cớ cần các ngài dịch sách và làm thông ngôn cho triều đình. Kỳ thực là cố ý ngăn chặn việc giảng đạo và cô lập các chủ chăn để đàn chiên tan rã. Cha Kính cũng được lệnh triệu tập về triều đình, nhưng cha còn nán ở lại giúp các tín hữu. Đến khi có lệnh gọi lần thứ ba, cha mới lên đường về kinh đô. Cha đề nghị ban chức tước cho vua đề nghị ban chức tước cho cha, nhưng cha từ chối và nói: tôi rời bỏ quê hương xứ sở đến đây là để giảng đạo cho người Việt Nam nhìn biết tôn thờ Chúa, hầu được cứu rỗi, được hưởng hạnh phúc muôn đời. Tôi không có ý sang đây để lãnh chức tước của triều đình, nhưng việc nào có thể giúp được nhà vua thì tôi sẵn sàng. Trong thời gian ở kinh đô, cha gặp được hai linh mục thừa sai khác là cha Tabetu thuộc hội thừa sai và cha Odorico Phương thuộc dòng Francisco. Các ngài bị giam lỏng trong triều đình, không được tự do làm việc tông đồ. May nhờ có quan Lê Văn Duyệt can thiệp, nhà vua buộc lòng thả tự do cho các ngài. Cha Kính trở về Đồng Nai, đến nhiều họ đạo ở miền Nam chăm sóc các giáo hữu. Năm 1829, cha đến chủng viện Lái Thiêu, được Đức Cha Từ chọn làm bề trên giáo phận và phái đi truyền giáo ở miền Trung. Cha đến Phú Yên và nhiều tỉnh khác rao truyền đạo Chúa cho mọi người. Nhờ cha, nhiều người lương được nhìn biết Chúa, các giáo hữu sốt sáng sông đạo. Đang lúc cha hoạt động tông đồ đắc lực, thì ngày 6 tháng 1 năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao. Các linh mục phải tìm nơi lẩn trốn để lén lút ban các bí tích cho bổn đạo. Có người khuyên cha nên tạm hồi hương một thời gian. Cha đáp: một công dân có nhiệm vụ thi hành nghĩa vụ quân sự, huống chi tôi được trao chức vụ lãnh đạo, sao có thể thoái thác trách vụ của mình được. Cha cũng phải lẩn tránh như các linh mục khác, nhưng vì thấy nhiều giáo hữu bị bắt bớ, tù ngục, giết chết thảm thiết, cha không thể cầm lòng được. Cha viết thơ xin Đức Cha ban phép cho cha ra nộp mình cho vua quan, hy vọng là cứu đàn chiên khỏi phải bắt bớ giết hại. Đức Cha Từ chấp nhận. Thế là tháng 5 1833, cha ra trình diện với quan huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định và bị giải về kinh thành Huế. sau 7 tuần bị giam giữ ở đây, cha không phải thẩm vấn lần nào vì quan biết rõ không thể nào lay chuyển nổi lòng tin sắt đá của cha. Kể từ ngày 12 tháng 10 năm 1833, quân lính xiềng tay chân cha, canh gác nghiêm ngặt hơn và cấm không cho giao tiếp với người khác. Vua Minh Mạng giữ bí mật bản án đến phút chót. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 1833, quân lính điệu cha đi, họ còn nói rằng cha được dời sang ngục khác. Cha hiểu giờ sau hết đã điểm, cha hỏi: "Này, có phải các ông điệu tôi đi xử tử không?" Họ đáp: "Thưa phải." Thế là cha vui vẻ mau mắn cùng đoàn hành quyết lên đường. Đến đầu cầu ngăn cách kinh thành với khu ngoại ô Bãi Dâu, họ tháo gông cho ngài. Các lính võ trang đéo mác đi hai bên, hai quan lớn cưỡi ngựa đi sau, dân chúng đi xem rất đông. Một người lính giơ cao tấm bảng ghi bản án. Cứ đi khoảng 100 bước, người lính đó dừng lại, đánh mấy tiếng còng rồi đọc bản án như sau: "Dương Nhân Hoài Hóa mang tội truyền giảng đạo Gia Tô tại nhiều tỉnh nước ta nên phải xử giáo." Hoài Hóa là chữ Hán do các quan dịch tên cha ra ghi lành. Đến nơi, cha quỳ gối cầu nguyện suốt sáng. Sau hồi chiêng hiệu lệnh, quân lính chồng dây vào cổ cha, kéo hai đầu sợi dây thật mạnh. Vị anh hùng chứng nhân của Chúa chút hơi thở cuối cùng, lãnh nhận triều thiên từ đạo vinh quang. Một học trò cũ của cha là cha Odorico và một thầy giảng của cha Phan xin phép nhận thi hài thánh từ đạo đem về an táng tại tư gia ở Phủ Cam. Vì nghi ngờ môn đệ Chúa Giêsu sẽ sống lại sau 3 ngày, vua Minh Mạng truyền quật mộ vị từ đạo, khám nghiệm kỹ lưỡng rồi mới yên lòng cho chôn lại. Vua còn truyền cho dân Phủ Cam canh giữ mộ, nếu vị từ đạo sống lại hay người ta lấy mất thi hài, họ sẽ phải đền mạng. Năm 1946, thi hài thánh từ đạo Isidoro Gagelin kính được đưa về chủng viện hội thừa sai Paris. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã phong chân phước cho cha ngày 27 tháng 5 1900. Và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II suy tôn cha lên bậc hiển thánh.